con đường đạo lý.
Vô vi là con đường đạo lý.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là thuần ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát Phật pháp song tu.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý thính giả, thiền sư nhắc nhở cho chúng ta phải biết, ta là một phần hồn đang bị giam hãm trong con tim, phải lo tu thì mới mong giải thoát trở về ngôi vị của chính mình. Ngài nhắn nhủ cho chúng ta phải biết quý trọng cái xác thân này vì nó rất quý báu. Muốn tu thì phải có xác thân và có pháp quý để tu. Cho nên chúng ta phải thực hành cho kỳ được để giải hết mọi nghiệp chướng chính mình đã gây nên từ nhiều kiếp. Ngài khuyên chúng ta sống cũng phải tu, mà chết cũng phải tu. Người tu vô vi là phải biết phục vụ, phải noi gương trời đất đã phục vụ cho chúng ta. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe bài thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong khóa Hùng Tâm tổ chức tại Enfant-les-Bains, Pháp vào ngày 3 tháng 6 năm 1988.
Ông Non vui một năm tái ngộ một lần. Như thường lệ, chúng ta có cơ hội tương ngộ với nhau trong tâm tu học, thật sự chọn con đường giải thoát. Đã từng nghe qua băng đạo, từng dấn thân tu học mỗi đêm trong hạnh niệm giải thoát, đã thấy rõ ràng ta là một phần hồn bất diệt đã bị giam hãm trong cơ thể tinh vi cấu trúc từ siêu nhiên mà có. Có thể tận khả năng dũng chí khai thác tâm thân này để giải thoát trở về ngôi vị của thật thanh Phật, đi trong con đường chánh nghĩa khai thông mỗi đạo. Thì hôm nay tôi đã cầu xin về trên chứng minh cho tất cả bạn đạo nam như nữ để đánh thức tâm linh và giữ lấy trọn vẹn phần sẵn có của chính mình để lo tu học ở kỳ chót này, giải thoát, tránh những sự phiền muộn sai quấy có thể xảy ra trong đạo học. Con người của chúng ta đã có duyên lành mới có một thể xác này. Thể xác này không phải dễ dàng. Xác nan đắc, pháp nan ngộ. Xác khó có, nhưng cái pháp tu cũng khó gặp. Ngày hôm nay chúng ta được hai thứ, xác có, pháp có. Nhưng mà thử xem tâm hành của chúng ta có quyết tâm thực hành cho kỳ được để giải tỏa những cái nghiệp chướng trong nội tâm mà chính ta đã gây ra từ nhiều kiếp chứ không mơ được. Cho ngày hôm nay chúng ta trên hành trình học hỏi và tiến hóa, thì lúc sống hiện tại cũng học hỏi và chết cũng vẫn tiếp tục đi học hỏi. Cho nên những người tu vô vi không lo âu về sự sống, cũng như không có lo âu về sự chết, nhưng mà chỉ giữ tâm phục vụ, cũng như trời đất chúng sanh nhân quần đã phục vụ cho chúng ta. Có manh áo bận, có chân khô mang, có căn nhà ở, có thân xác để truy tầm chân lý. Sự siêu diệu xa cách mấy, chúng ta bỏ công cố gắng truy tầm rồi nó cũng đến. Ngày hôm nay chúng ta tương ngộ thấy rõ ràng. Kẻ đông người Tây như ngày nay được hội thủ trong căn nhà thanh nhẹ, im lìm, lo trao đổi về tinh thần tu tập. Cho nên nhân dịp này tôi có làm bài thơ tái ngộ. Một năm tái ngộ một lần, người người quan lạc góp phần những xây. Xây xưa tâm đạo đêm ngày, hướng về chân giác đổi thay thế tịch. Mình hướng về cái chân giác. Chân giác nó nằm ở đâu? Ngay chân tâm trung tim bộ đầu của chúng ta. Hằng ngày chúng ta niệm Phật, chú ý trung tim bộ đầu, để dờ cái phàm tâm lên trung tim bộ đầu, thì cái tâm của chúng ta không còn mê chấp, không còn sự tranh chấp và ám hại bất cứ ai. Ta là con người tại thế, tương đồng với vũ trụ, có thể xây dựng thành cái thế giới mới cũng do khối óc và tay chân của con người. Và chính con người có thể chế bom nguyên tử để giết hại con người. Đó, trước mắt các bạn thấy con người vi diệu vô cùng và rất diệu dụng. Nếu con người hiểu được cái luật trong cái cơ tạng của mình đã an bài bởi Thượng Đế, là cái khối thần kinh từ bộ đầu đến chân của các bạn là cái luật của trời, nó cũng là cuốn kinh vô tự. Trong đó hàng ngày các bạn học trượt, học thanh, học tha thứ, thương yêu, hay là trắc mắc mê chấp cũng là một bài học ở trường đời. Cho nên các bạn đã nắm được cái vi diệu kinh vô tự trong tâm các bạn, mọi người đều có hết. Cho nên khi mà chúng ta hiểu ta ở thế gian này là một vai trò rất quan trọng, nắm luật trời và cống hiến cho thế gian, mà ngày hôm nay chúng ta đã tận hưởng được cơm ăn áo mặc, nhân loại đã xây dựng và trời đất đã hỗ trợ cho chúng ta có duyên lành được học đạo, thì chúng ta nghĩ sao? Chúng ta nên hưởng cái phần đó hay là không? Hay là từ chối? Hay là đợi người khác làm cho chính chúng ta? Cho nên chúng ta phải tự hành, tự tiến. Ngày hôm nay các bạn đã có pháp Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Quyền Bí Phật Pháp, là tự hành, tự tu, tự tiến, tự khai triển tâm thức của chính mình, thì tâm thức của chúng ta không bị già nua, không bị sự chèn ép nữa. Và chúng ta thấy rõ cái tội của chúng ta đã nhiều kiếp đã làm cho chúng ta trì trệ và quên trở về với chính mình, quên hướng về chân tâm. Mà nếu các bạn hướng về chân tâm, khai thông bộ đầu rồi, thì kiến tánh thành Phật mới hội. Phật là gì? Phật là bỏ nghiệp chướng trong tâm, trở lại sự thanh nhẹ. Ôm sự tranh chấp tâm đời thì làm sao các bạn được có sự thanh nhẹ đó? Cho nên càng tu các bạn cảm thấy cởi mở. Thân nghiệp là bệnh hoạn, rồi chúng ta mới cảm thức bệnh hoạn do ai làm? Do tâm chúng ta. Tâm chúng ta có ác từ nhiều kiếp, ngày nay chúng ta mới mang cái nghiệp thân. Nghiệp thân là cái cuối cùng để thức tâm, để cho phần hồn có cơ hội ăn năn hối cải và thấy rõ hồn là chủ của thể xác, không phải thể xác là chủ của hồn. Cho nên hiểu điều này, chúng ta mới có thể đổi thay thế tình, đổi thay một cái tâm trạng mới. Thấy ta hãnh diện hiên ngang giữa vũ trụ, và ta tương đồng với chủ trụ vũ trụ, và ta đã đầy đủ cơ hội để học và tiến, thì ta còn được giải thoát. Thành tâm xây dựng tâm linh, tình thương đạo đức hành trình cha ba. Chúng ta thành tâm xây dựng tâm linh, tâm rốt cuộc có tranh chấp gì cũng hướng về thanh tịnh. Thanh tịnh đó là tâm linh sự sáng suốt. Và tình thương đạo đức hành trình cha ban là tình thương và đạo đức, là thấy ông trời. Tất cả những sự xoa dịu ở trần gian này, nếu mà không có tình thương và đạo đức, không có thế nào mà xoa dịu tâm hồn của người đau khổ ở thế gian. Các bạn thấy có học thập tự, có nhà thương, có người lối xóm giúp đỡ xây dựng cho nhau, không có nghĩ chuyện phá hoại. Thế gian cho đến thiên đàng, luật đà quy định khai màn đạo tâm. Từ thế gian cho đến thiên đàng đã có luật hết, đã có quy luật khai màn đạo tâm. Ở thế gian các bạn làm bậy, ăn cướp, ăn trộm, bị ở tù, ăn năn hối cải trở về con đường tu. Thiên đàng cũng vậy, cũng đã quy định nếu ta tu, ta gom đường thánh điển, niệm Nam Mô Di Đà Phật, khai thông trung tâm bộ đầu, thì thanh thừa thanh bộ đầu rút lên. Các bạn đã biết niệm Phật thì những vị đó được rút ngay trung tâm bộ đầu. Thanh thừa tiếp thì chúng ta mới thấy rằng cái hồn chúng ta bắn diệt, và cái hồn chúng ta chỉ có đi lên thì mới đạt được sự thanh cao ở bề trên. Nếu cái hồn của chúng ta ôm sự tranh chấp ở trần trượt ở thế gian, làm sao chúng ta được cái bộ đầu rút nhẹ, thanh thản, nhàn hạ hàng ngày trong thì giờ tu học. Chung vui ướm nở mừng thầm, quy về thanh tịnh, giải lầm giải mê. Đó, cái sự chung vui chúng ta cấu trúc từ siêu nhiên mà có, mà ngày nay chúng ta niệm Phật bộ đầu rút, chúng ta thấy rằng cấu trúc từ siêu nhiên mà có, ngày nay chúng ta mới hướng thượng đi lên được. Thì quy về thanh tịnh, khi mà nó rút bộ đầu đi lên, cái tâm chúng ta không nghĩ sự tranh chấp, ăn thua, nghi kỵ bất cứ ai nữa, thì chúng ta hướng về thanh tịnh, giải lầm, giải mê. Sự lầm mê ở thế gian là cái chuyện ảo ảnh, nó đưa món quà đó, nó nói thiệt, nhưng mà tâm nó không có chánh, nó cũng gạt chúng ta được. Cho nên ở thế gian nhiều người tự lường gạt lấy họ, và để tới người ngoài lường gạt, họ mới có cơ hội thức tâm. Cho nên chúng ta có cái phương pháp tu quy về thanh tịnh, mới giải lầm giải mê, giải mê chẳng còn lý luận chấp mê, quy về một mối mà hướng về đạo tâm, không còn lý luận chấp mê nữa, không có trách ai và không có lệ thuộc bởi ai nữa, thì chúng ta quy về một mối, một mối gì, một mối thanh, hướng về đạo tâm. Cái đạo của cái tâm chúng ta luôn luôn sẵn có đường đi, mức tiến rõ rệt, chứ không phải là cái tâm chúng ta là bị kẹt đâu. Nhiều người nói rồi, cha tôi kẹt quá rồi, tôi lo không được, tôi buồn này cái kia nọ, mà ngủ đêm sáng lại có cơ hội để giải quyết cái sự việc của chính mình. Bây giờ các bạn soi hồn pháp luân thiền định là các bạn lập lại trật tự từ khối óc tới ngũ tạng. Việc gì xảy ra các bạn vừa nhắm mắt là đã biết được cái con đường giải quyết, hướng về thanh tịnh để tiến tới càn khôn vũ trụ siêu âm, dạy cho hiểu đạo tự tầm được đi. Càn khôn vũ trụ siêu âm là chúng ta cũng nhờ cái càn khôn vũ trụ mới cho chúng ta có lời nói bàn luận cái siêu âm trong tâm thức của chúng ta, để chúng ta quyết định con đường đi, dạy cho hiểu đạo tự tầm đường đi. Chúng ta dạy cho hiểu đạo là gì, thập thiện thập ác, nghĩ hòa bình, tự ngã trèo tới nó mới thấy có đường. Cứ như chiếc ghe mà không có hòa bình thì các bạn đâu có trèo nó tới đâu, đường đâu mà đi. Đạo là đường đó. Cùng chung khai triển kỳ ni, hướng về tâm pháp dự thi trường đời. Cùng chung khai triển kỳ này, chúng ta một lòng tu giải thoát thì cùng chung khai triển. Chung một kỳ chót này, ai cũng thấy rõ cái định luật sanh lão bệnh tử khổ và hồi sinh, hướng về tâm pháp và dự thi trường đời. Chúng ta hướng về cái tâm pháp sẵn có, chúng ta tha thứ và thương yêu, thì chúng ta dự thi trường đời. Cái hoàn cảnh của chúng ta lúc nào dư thiếu, nó cũng giáo dục chúng ta kích động và phản động. Coi thử ta còn tham không, còn mê không, còn tiếc không. Quy nguyên chân lý phân là trời cùng nhân loại, đời đời yên vui. Chúng ta quy trở về cái chân lý không thay đổi đó, phân rõ ra thì ông trời với nhân loại là một, đời đời yên vui. Chúng ta sống có trời có đất mới có chúng ta. Hạnh tu nguyện niệm rèn trui, bền lòng học hỏi mà an vui đạo đời. Hạnh nguyện, hạnh tu chúng ta nguyện niệm rèn trui, là các bạn đang thiền đó, là nguyện rèn trui cho kỳ được. Nhất định tôi sẽ trở về với trật tự càn khôn vũ trụ. Tôi là nguyên lai là trật tự luật của vũ trụ. Bây giờ tôi phải trở về trật tự đó, bền lòng học hỏi an vui đạo đời. Tôi phải kiên trì học hỏi, bất cứ sự kích động và phản động nào đem đến, tôi vẫn an vui trong đạo cũng như trong đời. Quy hồn quy vía hợp thờ, trời ban ổn định nơi nơi thanh hòa. Lúc đó hồn vía quy tụ rồi thì đúng lúc trời ban ổn định. Hồn vía mà tương ngộ là lúc nào sống ở thế gian nhưng mà tâm hồn chúng ta ổn định, chúng ta có lối thoát, có âm có dương, minh bạch hết các lối, các đường đi néo hấp, nơi nơi thanh hòa, chúng ta đi đến đâu cũng đem sự bằng an cho mọi người. Càn khôn vũ trụ tình cha dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu. Càn khôn vũ trụ tình cha lớn rộng như vậy, có cái tình trời mới ban chiếu, mới xây dựng, mới lo lắng cho chúng ta. Từ miếng ăn, chỗ ngủ, quần áo, tất cả là điều nguyên khí của càn khôn vũ trụ chuyển hóa cho con người mới thực thi tạo ra cái thế giới hiện tại. Hiện tại dựng xây tiến hóa thật thà thương yêu đó, bề trên luôn luôn dựng xây sự tiến hóa và cho con người thức tâm thật thà thương yêu thật sự để giúp đỡ cho chúng sanh, không giờ phút nào cúp hơi thở của chúng sanh. Lý đời lễ đạo cao siêu, hòa tan các giới mà đạt nhiều thức tâm. Lý đời lễ đạo ở đời lý luận rồi mới tìm sâu được cái lễ đạo cao siêu. Đạo ở trong tâm của chúng ta rất cao siêu, phải thực hành mới voi tới. Hòa tan các giới mà đạt nhiều thức tâm, chúng ta hướng thượng hòa với sự thinh không ở bên trên. Ở thế gian chúng ta mới quán thông nhiều điều, lúc đó chúng ta mới chấp nhận ngồi lại với nhau, mới đạt nhiều thức tâm, trao đổi mới có sự thăng hoa.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức nhạc phẩm Dũng Hành, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của nam ca sĩ Bùi Thiện gửi đến quý vị.
đường ta đi, vô vi con đường ta đi, vô vi con đường ta đi, vô vi vô vi vô vi vô vi con đường ta đang đi, vô vi con đường ta đi với tinh thần dũng mãnh, con đường ta đi với ý chí dũng hành. Con đường ta đi với niềm tin chắc chắn, hương hồn vượt tới quay dòng trời xanh. Con đường ta đi xóa tan phiền não, con đường ta đi hóa kiếp khổ đau, con đường ta đi kỳ hoa ẩn nâu, thơm coi một người ngàn trước tới ngàn sau. Con đường ta đi vô vi, con đường ta đi vô vi, con đường ta đi vô vi vô vi vô vi vô vi, con đường ta đang đi vô vi vô vi. Con đường ta đi với tinh thần dũng mãnh, con đường ta đi với ý chí dũng hành, con đường ta đi với niềm tin chắc chắn. Hương hồn vừa tới quay dòng trời xanh, con đường ta đi với niềm tin chắc chắn. Hương hồn vừa tới quay dòng trời xanh, con đường ta đi với niềm tin chắc chắn. Hương hồn vừa tới quay dòng trời.
Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu hỏi tiếp. Trong truyện Tây Du Ký, Bồ Đề Tổ Sư nói với Đề Tề Thiên Đại Thánh, người tu có ba nạn lớn, một là bị thiên lôi đánh chết, hai là bị lửa, khí âm, từ lòng bàn chân thiêu chết, ba là bị gió thổi, gió trời thổi từ mó ác, luồn xuống thiêu đốt toàn thân. Xin Đức Thầy giải ý nghĩa lời này. Cảm tạ Đức Thầy.
Đó nó cũng không khác gì con người tu vô vi mà hiểu được rồi. Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, nếu chúng ta rước vô thì chỉ có hại mà thôi. Chúng ta thấy đối phương đang nhà đang bị cháy, lửa đang bị đốt, chúng ta có làm gì hơn? Chúng ta mới nhớ về luật nhân quả. Tại sao đốt khu vực đó mà không đốt khu vực này? Có luật nhân quả. Tại sao người kia trúng gió chết mà người này không có trúng gió chết, là luật nhân quả, không có thể gom hết cho tất cả mọi người. Cho nên tu là phải biết chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không nên ôm chuyện của thiên hạ mà tạo động và hại mình, gây nạn cho tâm thân bất ổn. Tôi đi khắp các nơi thấy không sao mà dứt được sự thắc mắc của mọi người, lúc nào cũng có. Cho nên sau hôm nay và ngày lễ sinh nhật của tôi cũng dành riêng thì giờ để gặp riêng mọi người. Không xa không phải giải quyết sự sắc mặt của các bạn, lúc nào cũng có như vậy, tôi sẵn sàng phục vụ.
Je voudrais vous savoir, quand on est en proie à un mauvais sentiment intérieur, comment le transformer? Quand je vois la jalousie ou la colère ou n'importe quel mauvais sentiment en moi, comment arriver à le dissoudre? Comment arriver à le transformer? Je suis triste de voir cela en moi, mais je ne sais pas comment le dissoudre.
Kính thưa Đức Thầy, trong tâm hồn con có những cái tình cảm rất là lạ lùng và rất là kỳ lạ, giống như là sự ganh ghét, ganh tị, mà con muốn không biết làm sao giải quyết và sửa đổi những cái tánh xấu đó thành cho tốt đẹp, xin thầy minh giải cho con.
Cái đó cũng là cái tập quán từ chút sơ sanh cho tới lớn. Cô này là cái vốn ghen tương, là đại ghen. Bây giờ mở mắt rồi thấy cuộc đời, ghen bao nhiêu lần cũng không xong, ghen chi. Mà khi ghen nó có lợi cho chính mình không? Khi ghen là nó hại khối thần kinh, từ khối óc cho đến cơ tạng. Thì việc đó là việc không cần thiết trong cuộc sống hiện tại. Chúng ta phải bỏ nó đi, dứt khoát, tâm tư phải dứt khoát. Khi mà nó khởi ghen, chúng ta nói chuyện này không cần thiết. Yêu thương là chuyện cần thiết. Cái tập quán đã gieo rắc từ nhỏ cho đến lớn, thì bây giờ nay chút mai chút mới giải được, chứ không có giải một lần được. Cho nên sự ghen tương làm tai hại cho chính mình và hại luôn người ở một bên mình nữa. Người ghen là người ác, không phải người hiền. Cho nên chúng ta phải dứt khoát không nuôi dưỡng sự độc tài đó nữa. Nếu ông trời mà có cái tâm đó là chúng sanh chết hết rồi. Chúng ta khi giận hờn, buồn tủi, chúng ta nhớ tới trời. Vậy chúng ta phải học cái hạnh đức của ông trời, phục vụ và hy sinh cho chúng sanh. Hỏi cho trời ở đâu? Trời ở trong tâm của chúng ta. Nếu chúng ta soạn một tâm thanh sạch, là chúng ta có một cái dinh thự cho ông trời thường ngự trong tâm, thì chúng ta không có làm những điều sai quay nữa. Còn phương pháp vô vi, làm sao để bớt ghen? Chuyện ngoài tai bỏ ngoài tai, không lưu ý, và tự niệm Phật từ từ. Khi mà có lưỡi răng kề răng thì khối thần kinh chuyển chạy và sẽ quy nhất. Cho nên chứng minh nước miếng chuyển chạy thì máu huyết chúng ta được chuyển chạy một lần. Cho nên khối thần kinh chúng ta cần cái gì để sửa cho nó tốt? Thì cần những dụng cụ điện năng của trời đất. Khi chúng ta niệm Phật, nước miếng chuyển chạy thì cơ tạng đã chuyển chạy và luồng điển chúng ta sẽ hòa hợp với vũ trụ quan mà tiến. Cứ nghĩ chiều sâu của Phật Pháp, tức là nghĩ luồng điển từ bi của Đức Phật, thì cứ niệm Phật, tâm nó càng ngày càng mở rộng, nó bớt sự ghen tương. Cho nên khi niệm Phật không nên sợ mất và cũng chẳng muốn còn. Lúc niệm Phật là niệm thôi, thanh tịnh, hướng về Đức Phật niệm. Đức Phật có cái gì khác hơn con người? Luồng điển từ bi của Ngài, nếu tưởng đến là Ngài ban chiếu liệt. Cho nên cần niệm Phật trong chỗ thanh tịnh yên ổn. Không nên niệm Phật trong lúc nghe âm nhạc. Không nên niệm Phật trong lúc nghĩ việc này việc nọ trong óc. Buông bỏ tất cả mới niệm Phật được. Niệm Phật là phát triển tâm từ bi, chứ không mong niệm Phật để đánh đuổi ma quỷ là còn ác. Cái niệm Phật để phát triển tâm từ bi và liên hệ với tâm từ bi, ánh sáng từ bi của chư Phật, thì giải cứu tất cả những gì ở xung quanh chúng ta. Là cứu tất cả chứ không có hại ai, thành ra tánh ác nó sẽ tiêu tan. Đó là cách sửa trị cái tánh năm nãy của mọi người. Cho nên ngày đêm biết lo và làm như vậy, tức là xây dựng cho tâm thân bình an và giải tỏa những phiền muộn sai quấy, nghiệp chướng của chúng ta sẽ được mòn và giải tán. Hỏi tại sao những người Á Châu nói đối Phật ai cũng nghiêm chỉnh mà tin tưởng nơi Phật? Vì những người Á Châu đã cảm nhận được luồng điển từ bi của Ngài hằng cứu giúp. Cho nên sức mạnh từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ này. Bất cứ tôn giáo nào cũng nói về từ bi mới nhìn rõ sức mạnh đại bi. Cho nên khi mà chúng ta hướng về Phật là tiến hóa tới vô cùng, mới cảm nhận được sự vô sanh, thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc.
Xin cảm ơn Đức Thầy. Đạo đời, đạo...
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.